ông Đức Giáo Hoàng có hay không? Ông Đức Giáo Hoàng, ông Đức, ông Tổ Đạt Ma có cái hay không? Tổ Đạt Ma, mà cái ông hiện tại là xác của mình thì làm sao hay như hai ông đó, thì mới làm mở được cái thực hoạt động và không có ở trong cái lý luận tranh chấp và tạo sự bình khùng điên chính mình.
Một bác 74 tuổi ý muốn thiền mà không thể nào ngồi thiền được. Xin ông Tám cho biết có phải do nghiệp nên không thiền
không
được?
Không phải, do cái ruột nó dơ rồi. Thanh lọc cái ruột thì tự nhiên ngồi thiền được. Cái điện năng nó hút lên bộ đầu, nó ngồi thẳng lưng nó mới thiền được. Còn nó bị thế nào, ví dụ ở trong ruột nó bị nghẹt hết rồi, ngồi nó nặng trịch, ngồi không được. Ngồi là nó buồn ngủ, nó ngứa ngáy, nó nhiều chuyện. Thanh lọc cái ruột được, tự nhiên ngồi được. Nó nhẹ. Cái ruột là cái rễ cây cung ứng điện năng cho cái khối óc, mà người đời bỏ tâm và bỏ ruột luôn. Cái ruột của nó mà nó không quan trọng, áp chế cái ruột, càng ngày cứ gặp cái gì cũng bỏ miệng, gặp gì cũng bỏ miệng, ăn hết rồi nó càng ngày cái ruột nó càng yếu, thì điện năng nó có dồi dào, tâm thức nó không có cởi mở. Cho nên gần đây tôi có mở những cái khoa thanh lọc. Người nào mà nó không ngồi thiền không được, tê chân này kia, tôi thanh lọc mấy ngày là ngồi được yên ổn, thanh tịnh, ngồi ngay ngắn, vị Phật không có gì lộn xộn hết.
Để cùng một vị khác, có ba câu nhưng mà có liên quan với nhau, thành ra tôi xin phép đọc hết cả ba câu. Xin ông Tám giải thích tại sao chúng ta nên cúng chay hay cúng mặn vào ngày giỗ, và sự cúng tế như vậy có ý nghĩa gì, và người thân đã mất có được hưởng món ăn mà trong gia đình bày ra cũng không?
Cúng chay là mình hướng thiện, làm những cái chuyện thanh sạch để dâng tổ tiên, dâng cho những phần hồn thoát xác là phần hồn nhẹ hơn. Còn nếu chúng ta cúng mặn á, thì những cái dâm chết rồi á, nó đi đòi mạng, nó lẫn quẩn bên chúng ta, thì cái bữa tiệc cúng nó không có vui. Vui ăn nhậu rồi người nào người nấy về bệnh chứ không có lợi. Chúng ta cúng chay không có lợi, thanh sạch, nó hướng tâm về người chết. Người chết nó nhẹ hơn. Bây giờ mình đi giết người, đi giết những phần hồn đó là nó tạo trường trong cái gia đình. Nhưng ăn vui vậy nhưng mà rốt cuộc về là bệnh hết, không khỏe đâu. Người ta bệnh người ta không biết đâu, nay chút nay chút rồi nó sẽ bệnh.
Một vị này có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, tôi luôn luôn quyết định và làm nhiều điều không đúng, và sau đó thì ân hận, như vậy tôi phải làm sao trong cuộc sống?
Thì đó là cái khối thần kinh bị ô nhiễm. Bây giờ mình thành lập cái khối thần kinh bộ ruột nó càng ngày càng tốt, thì nó nhận định sáng suốt hơn, nhanh hơn, bén nhạy hơn. Vì bộ ruột ô trực, cho nên suy nghĩ cái gì nó chậm trễ hơn người ta một bước, cũng như đi cờ, người ta đi ba bước trước, mình đi có một bước, làm sao được. Vì cái chấn động trong cơ tạng mình nó yếu, thì phải tạo cái cấn chấn động cơ tạng mình cho nó hòa nhã thanh nhẹ, thì nghĩ cái gì là đúng phát cái đó, nó không có sai.
Câu thứ hai, lúc chết đi hồn sẽ đi đâu, hay là đi vào quả luân hồi đầu thai lại như các Phật đã nói?
Tùy duyên chúng ta. Cái luật nhân quả, ở hiền gặp hiền, ở ác gặp ác. Trên kiếp này mà quý vị muốn tương lai quý vị trở lại làm người đàng hoàng hơn, quý vị phải hướng thiện, như là phóng sanh, là hướng thiện để giúp đỡ người đau khổ và tha thứ thương yêu những người ở gia đình. Ai kích động mình không có phiền muộn và không có trách móc người khác, thì cấp sao cái phần hồn sẽ được hướng ở cõi nhẹ hơn, dân lâm trong cái những gia đình phúc đức hơn.
Câu hỏi tiếp theo là bằng phương pháp nào để dẹp bỏ được tạp niệm?
Những tạp niệm là do ý chí của mình. Ý chí mình vun bồi đi giải thoát thì những tạp niệm không cần thiết. Mình làm việc cần thiết thay vì không cần thiết. Những không cần thiết là chuyện gì của thiên hạ mình cũng xem vô đó là chuyện không cần thiết. Trong ngày mình xem chuyện đó làm gì. Cho nên lần này có cái phương pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình rảnh mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho điện năng cơ tạng nó càng ngày càng dồi dào hơn. Cái chuyện cần thiết mình làm và không làm những chuyện không cần thiết. Cho người đời thường thường xem vô chuyện của người khác, xem vô chuyện của con, xem vô chuyện của cháu, xem vô chuyện của hàng xóm, thế rồi không, không có phát triển được là vậy.
Thưa ông Tám, khi ông Tám nói biện cho lặng Minh Châu mới phát, Xin ông Tám cho biết rõ lý do tại sao và ý nghĩa của nó.
Thì cơ tạng của chúng ta là 70% nước, mà chúng ta cứ giấy động hoài, thần kinh chuyển chạy hoài thì làm sao nó yên, cho nó ngồi thiền biển cho lạnh, ở đâu nó lắng đậm, tất cả nó relax, nó thả yên hết tất cả mọi sự việc. Và nó muốn tiến về đấng từ bi thì phải thanh nhẹ, nó giải thoát để đi đánh lễ Phật. Nó phải là Phật nó mới đánh lễ Phật được. Còn nó không phải trình độ Phật nên cái giới Phật làm sao nó đánh lễ Phật được. Chúng ta là con người, chúng ta mới đánh lễ con người được. Mà chúng ta thanh nhẹ lên đánh lễ Phật là chúng ta phải ở trong cái lãnh vực của Phật, chúng ta mới đánh lễ được. Thì phải làm cho mình nhẹ.
Thưa câu hỏi tiếp theo, theo ông Đào Duy Anh thì vô vi nghĩa là không được trái với đạo lý, nhưng theo ông Tám thì vi có nghĩa là nhỏ, rất nhỏ. Vậy tưởng chừng như có sự khác biệt giữa nghĩa của ngôn từ. Theo cách viết chữ Nho thì dường như hai tên vi về hình thức có khác nhau. Xin ông Tám vui lòng giải thích.
Chữ nghĩa hồi xưa nó khác, bây giờ mình đậm đoạn quá nhiều, mình phải hướng về không thì mới có cơ hội học hỏi và tiến hóa. Kỳ này phải lấy kinh sống mà học, đừng có ôm ba kỳ chết rồi diễn giả sai phải trọ rồi khổ cho cả đám, không có phát triển. Bây giờ quý vị thấy rõ không? Có quả điện bay lên trời, có vệ tinh bay lên trời, cuộc cố gắng phát triển của con người nó đi lên. Đạo cũng vậy, đạo nó nhanh hơn nữa. Chúng ta phải đi trong tự nhiên và hồn nhiên. Tất cả đạo là tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải tôi ôm cuốn sách đạo đi là tôi người đạo. Tôi nói dốc trong cuốn sách mà thôi, vì cuốn sách nó nói như vậy. Tôi theo cái người viết mà tôi nói, chứ chính tôi chưa nói được. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, tôi phải phát ra tôi nói. Cho nên tôi từ hồi nào giờ không bao giờ tôi xem sách, để tự nó mở huệ hay làm gì nó nói được là nói. Mà trong quần chúng ta cần dùng tôi thì tôi nói thẳng thắn sự thật như vậy, chứ tôi có gì nể bất cứ một ai. Cho nên những văn chương không áp chế tôi được, và sự thật là sự thật, tôi phải đi về sự thật. Rốt cuộc quý vị phải chết với quý vị và đi tìm sự thật. Đó là cái chánh pháp. Cho nên thực hành cái pháp để nó mở tâm, mở trí, nó rõ ràng, rõ ràng. Không có ý lại nơi một cái văn chương người nào. Người nào viết là cái ý của họ, dọn dẹp cho nó đẹp văn chương để kiếm tiền. Mình phải hiểu. Rồi có nhiều người ta thực tâm muốn đánh góp, người ta viết, mình coi thử người đó có hành đạo hay lụng lặt của người khác, biết không? Cho nên đừng nói tôi hay chữ là hay chữ không. Hay chữ phải hay thức không? Thức có mở không? Thức còn chắc là cái chữ nghĩa không có giá trị. Viết là viết để đó thôi, không ai học hành. Còn mình thực hành để ảnh hưởng người khác, đó là chánh pháp. Cho nên phải cần thực hành để tiến hóa. Phật là ngu, Phật đâu có khôn, Phật đâu có lường gạt người ta, Phật là ngu. Bị ngu nó mới trở về thanh tịnh. Quý vị không thanh tịnh là quý vị khôn, quý vị không thanh tịnh. Lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nọ, tưởng mình khôn, không thanh tịnh. Mà không lo hết thì tự nhiên ngu. Ngu nó mới thanh tịnh nó mới sang suốt nó mới tự nhiên. Cho nên những người ngu muội không học chữ, dốt nát, nhưng mà nói cái gì mà đau khổ của người khác là họ giúp liền. Cái tâm họ chỉ biết cái tâm thôi, họ không có biết cái chữ, họ có lạc cái trong rừng văn chương. Rừng văn chương nó làm lý luận đủ chuyện đó, và không có thực hành được cái mình mong muốn. Cho nên người tu phải thực hành đúng đắn cái mình mong muốn để tiến qua. Vì cuối cùng chúng ta phải ra đi, không có ai vĩnh viễn ở trên mặt đất này mà tranh giành cái gì. Không tranh giành được cái gì. Từ hồi nào giờ cách mạng chính trị làm nuôi bù đâu có ai thành công đâu. Một thời gian nào được tiêu thôi. Mà tâm thức của chúng ta phát tâm cộng đồng ngồi lại với nhau, trong cái nguyên lý phát tâm thì nó có thực hiện được tình thương và đạo đức của Thượng Đế rõ ràng. Sao gặp sẽ tốt hơn. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi ra đây tôi thực hiện phương pháp công phu, và tôi cũng ảnh hưởng một số người. Cho bây giờ tôi thấy Hội Á Hữu Hoa Kỳ cũng nhiều người tự động phát tâm. Cái đó sự cao quý vô cùng, không thể tìm được. Người ta có tiền, người ta cống xài, người ta in kinh cho người khác. Ta in kinh cho người khác, người ta không ăn, người ta in kinh cho người khác. Để chi mong người khác tìm hiểu chân lý của chính nó và tiến hóa tới cái thức hòa đồng của chư Phật chư Thiên. Cái đó là cái chánh niệm. Tôi quý là những người mà đã làm như tôi ở Việt Nam, như ông Nguyễn Xuân Liêm cũng vậy, cũng là có bao nhiêu tiền cũng dành dành dụng dụng để in kinh cho người ta, mà có bị người ta chửi cũng làm, bị người ta đây cũng làm. Cái tâm họ muốn độ người, muốn tự mình thức tâm và ảnh hưởng người khác, thì cái chuyện này ở thế gian rất ít. Và chúng ta nếu bằng lòng như vậy thì chúng ta sẽ làm vô chủ thiết, không có đặt cái chủ thiết ngoại lai mà khống chế dân tộc, mà dân tộc phát tâm trở thành một chủ thiết vĩnh cửu và ảnh hưởng cả nhân loại. Vô chủ thiết biến thành chủ thiết mới là chân lý của Phật. Mọi người phát tâm, quý vị không có phát tâm tới đây nghe làm cái gì? Quý vị phát tâm muốn tìm hiểu cái gì của chính tôi, thì lúc nào mà quý vị thực hành được rồi thì quý vị thấy cái chuyện này ông Tám ông làm từ hồi nào giờ đâu có lượng gà ha. Chính ông lo cho tâm thần của ông yên ổn, bây giờ tôi biết lo tâm thần tôi yên ổn, thấy tôi gặp ông tôi vui vậy thôi chứ không có gì quan trọng. Tôi có đặt ông là ông Phật để ông hộ phù hộ cho tôi, không có gì đó. Ông là bạn đồng hành tại thế gian được giải thoát, và tôi sẽ hành với ông để tôi giải thoát. Chúng tôi sẽ sống trong một cảnh an tự tại của cả cả không vũ trụ, cởi mở và không có con ma nào dám leo tới hết. Mới thấy là cái chánh pháp ở chỗ đó, chính tâm của quý vị mà thôi. Quý vị có tâm, có trí mà không chịu vun bồi cái tâm để cái trí nó mở, nó phát triển lên thì đi tới chỗ vô cùng. Đó là biển cho lặng minh châu của pháp. Quý vị được hòa đồng với cả càng không vũ trụ thì quý vị cái lường biển hòa đồng với càng không vũ trụ thì cái nước ở trong này nó lặng thanh tịnh yên ổn, nó không có tranh chấp nữa. Thì minh châu mới phát là cái chi cho bạn như vậy. Đằng này chúng tôi tu được cái môn châu nhắm mắt nó phát ra, nó chạy chuyến chạy cái càng không vũ trụ, nó học tất cả chân lý của vũ trụ để nó ảnh hưởng chúng sanh.
Đêm ngủ thấy mình bay luôn luôn là tại làm sao?
Đó là cái vía nó hơi nhẹ, nó chạy trong cơ trong bản thể nó chứ không có đi ra ngoài được. Còn đi ra ngoài được là nhắm mắt là thấy đi về rõ ràng, mới phân tách được những chi tiết tạm bợ của thế gian và hướng độ mình và giải tỏa cho người khác.
Thưa, khi thiền cao có phải để thức tỉnh con rắn thần ở xương sống không? Khi thiền cao có phải để thức tỉnh con rắn thần ở xương sống không?
Thức tỉnh con rắn thần á, là nó bất dục á. Nó bất dục, thiền mà cái mạch đốc nó xuất lên trung tim bộ đầu rồi thì nó bất dục tự nhiên. Cái office đã đóng cửa, không có nữa, không có cần thiết. Cho nên ông Thánh Gần Đi hồi xưa, ông hướng về con đường cách mạng mà không động là cái tâm ổng, cái tâm tự nhiên. Thì cái đốc mạch của ông hướng hưởng, ông muốn chú đàn bà không có gì hết, thấy không? Thì cái tâm thôi, do cái tâm mình tâm làm thì thân chỉ. Thì quý vị có tâm, cái tâm thương yêu cô đó, thì bây giờ tôi bệnh hoạn tôi phải chỉ, có gì đó, tôi có tất cả được. Tâm làm thì thân chỉ.
Thưa ông Tám, khi mình đau đớn thì đó là thân thể mình đau hay là phần hồn mình đau? Và khi mình chết đi thì phần hồn mình ra sao?
Phần hồn mình đau, cái dục nhân quả là phần hồn đau. Thì lấy cái gì chứng minh phần hồn đau? Quý vị có một người yêu mà người yêu điện thoại nói bây giờ tôi không yêu anh nữa, đau lắm. Tôi nghe điện thoại của cô đó, tôi nói tôi đau quá, mà thể xác đâu có đau, đau pha chừng ngủ không được, đó là phần hồn đau. Rồi cái hậu quả của ăn uống hỗn tạp nó làm cho cơ thể bất ổn, là vật chất nó giật mình. Là do cái gì khi mà đau rồi á là cái tâm cũng đau rồi. Bác sĩ nói tôi căng xe rồi, cái tâm bệnh rồi, bị cái tâm bệnh rồi. Tâm bệnh nặng quá rồi, cả ngày cứ nghĩ gì chuyện công xe hay những bệnh, càng nghĩ nó càng bệnh. Ở chỗ đó thì do tâm thôi, cái tâm bệnh. Cho nên người thế gian đây là tâm bệnh nhiều, người nào cũng tâm bệnh. Xa quê hương, xa gia đình đều bị tâm bệnh. Thức tâm rồi, thấy không có gì mới giải tỏa. Cho nên tu thiền có cơ hội thức tâm và trị tâm bệnh cho chính mình. Tâm bệnh chánh gốc. Sát đời tôi thật mà không.
Xin cảm ơn ông Tám. Trước tôi đọc theo thứ tự cái số câu hỏi mà chúng tôi nhận được. Thưa, vừa rồi ông Tám có trả lời cho một vị, và bây giờ vị đó hỏi tiếp thêm một câu nữa. Ông Tám trả lời rằng nếu người có đức và được điện quang của người khác thực tâm chiếu vào thì có thể hết bệnh. Có đức là như thế nào? Có đức tại sao lại bị bệnh? Và nếu người ấy không lo tu sửa mà nhờ tha lực thì vẫn khỏi bệnh hay sao?
Đó là điện năng. Điện năng của những người xung quanh có đức là khiêu dậy điện năng của bệnh nhân, nó thức tâm. Cho nên người bệnh mình nằm trong giường bệnh cũng có thể đọc sách nói về chân lý chân thật, nó khiêu dậy cái tâm hồn cũng bất bệnh.
Thưa ông Tám, tôi được một số bạn bè trong hội Vô Vi có nói ông Tám có xuất hồn về Việt Nam.